Tâm này tức là Phật, Phật tức là chúng sanh. Khi làm chúng sanh, tâm này không giảm.
Khi làm chư Phật, tâm này không thêm. Cho đến lục độ vạn hạnh, công đức như hà sa, tự sẵn đầy đủ, chẳng nhờ tu mà thêm. Gặp duyên liền thi thố, duyên dứt liền vắng lặng. Tâm này tức là Phật, Phật tức là chúng sanh. Một lần nữa, Ngài xác định mình không cần phải chạy đi đâu để tìm Phật, mà chính là thành tựu cái ông Phật nơi chính mình. Và cái ông Phật này á, khi mà làm chúng sanh á, thì tâm này nó không có giảm, và khi làm chư Phật, tâm này nó không thêm. Chỗ này mình thường nghe người ta nói là khi mà đi tu hoặc là đối với người tu tập phải lo tích công bồi đức, hoặc là phải tu hành cho có công phu tăng tiến. Mà ở đây thì nói không có tăng, không có giảm. Thì như vậy là có trái ngược với nhau không? Quý huynh đệ thấy sao? Tại vì mình tu khi nào cũng chúc mình tinh tấn, rồi phải lo vung bồi phước đức, tích lũy công hạnh. Ở đây thì lại nói khi làm chúng sanh tâm này không giảm, chư Phật thì tâm này cũng không thêm. Rồi sao? Mà tất cả chúng ta ở đây đa phần là quý cô hết. Thì nếu mà quý cô đi ra đường mà người ta hỏi như vậy, rồi mình trả lời sao cho ổn? Giờ trả lời thử đi. Tại luôn luôn mình khuyên người ta là phải tu hành tinh tấn, vân vân, tăng tiến. Mà ở đây khi làm chúng sanh thì tâm này nó không giảm, mà chư Phật tâm này nó không thêm, thôi vậy thôi tu làm chi? Vậy là sao ha? Rồi cô, thưa cô. Cô, đại chúng có đồng ý không? Mình ví dụ như là nhà cửa đi. Thì mình thấy nhà cửa hầu như không có cái nào giống cái nào. Có cái thì lớn, cái nhỏ, cái thì đẹp, xấu, sang, hèn, nó khác nhau. Đó là trên cái tướng của cái nhà. Nhưng mà người ta ở là người ta ở đâu nơi cái nhà? Ở nơi cái khoảng không. Khoảng không chứ không nói là không khí nghe. Cái khoảng không. Và cái khoảng không ở trong cái nhà rộng với khoảng không ở trong cái nhà hẹp, nhưng mà cái tính chất của cái không đó thì nó giống hay là nó khác? Nó giống, nó đồng. Cái tính chất của hư không không phải vì nhà rộng mà nó tăng cái độ hư không, mà không phải vì nhà hẹp mà nó giảm. Ví dụ như cái nhà này nó được chia ra với cái khoảng không ở ngoài bằng bốn cái vách tường, nhưng mà cái khoảng không này với khoảng không bên ngoài thì tính chất là đồng hay là khác? Nó là đồng. Như vậy phước đức, tướng mạo, công hạnh mỗi người mỗi khác, nhưng mà tánh giác thì đồng. Mà cái tánh giác này mới là cái thể ra ngoài sanh tử. Còn tất cả những cái phước đức tướng mạo, nó y như là những cái nhà mình trang hoàng cho đẹp vậy đó. Thì nó đều ai cũng muốn làm nhà đẹp, chạy xe Honda cũng phải, hoặc là xe hơi cũng phải kiểu cho đẹp. Nhưng mà tất cả những cái đẹp xấu đó, nó không phải là cái thể, cái mà thật sự người ta xài, mà cái chính là cái không này đây, thì nó đồng ở nơi Phật và chúng sanh. Chúng ta thấy như trong chuyện Phật mà ai cũng biết là chuyện con số đen á. Con số đen bị bỏ đói, nhớ không? Đi tới đâu, ở đâu cũng phải chịu đói. Nhớ chuyện đó không? Chắc là nhớ. À, là một người bị tạo cái nghiệp là đã vì cái tâm ích kỷ cho nên đuổi một cái vị, nói vu oan cho một cái vị đã đắc quả A-la-hán, rồi lấy cái thực phẩm của người đó đốt đi. Và về sau tất cả các đời sinh ra đều bị đói, và ở nơi đâu thì nơi đó cũng bị đói lây. Thành ra người ta đuổi cả mẹ cả con này đi, cho tới cái bà mẹ bà thương biết bao nhiêu, mà hễ bà ở gần cái chú bé này thì không có xin được một hộp cơm nào hết, cuối cùng phải trốn cái thằng bé này mà đi. Và tới khi gặp Phật tu hành đắc quả A-la-hán rồi vẫn chịu cái nghiệp đói này. Tới cuối cùng phút mà gần chết á, thì Ngài Xá Lợi Phất Ngài thương cho nên Ngài mới tay đích thân cầm cái bình bát để cho vị A-la-hán này ăn no được bữa cuối cùng trước khi nhập Niết Bàn. Thì chúng ta thấy cái phước và những cái này thì nó có sai khác giữa người này người kia. Nhưng mà tâm giác ngộ của vị A-la-hán mà con số đen đó với tâm giác ngộ của một vị A-la-hán khác đầy đủ phước đức, ví dụ như Ngài Xá Lợi Phất, thì giống đồng hay là khác? Thì đồng. Đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy phước, đức, tâm hạnh, công hạnh thì có khác nhau. Nhưng mà tánh giác, cái thể chân như này nó không thay đổi, không tăng, không giảm. Cho đến lục độ vạn hạnh, công đức như hà sa, tự sẵn đầy đủ, chẳng nhờ tu mà thêm. Gặp duyên liền thi thố, duyên dứt liền vắng lặng. Là tất cả muôn hạnh chỉ cần thành tựu bản tâm thì nó tự đủ, chứ không phải là mình phải tập từng chút để khi thành Phật thì nó sẽ đủ công đức. Mà hễ thành Phật thì các công đức như hà sa, có nghĩa là nhiều ghê lắm, nó đều tự sẵn đầy đủ, chẳng phải nhờ tu mà thêm. Mà hễ bên trong bản tâm đã chiếu liễu thì gặp duyên các cái công đức này nó đều hiển hiện. Đây kêu là gặp duyên liền thi thố, duyên dứt liền vắng lặng. Khác với người thường là khi duyên dứt thì sẽ vắng lặng, chứ không có như mình lao sao mãi. Vừa rồi nhắc tới chữ tinh tấn thì chúng ta nên hiểu thêm cho rõ cái nghĩa chữ tinh tấn. Đối với các pháp môn tu nó có thể không giống nhau. Tại vì mình cứ nghĩ tu hành thì phải tinh tấn để tăng tiến. Thì thông thường chữ tinh tấn có nghĩa là cố gắng để vượt lên, để tiến bộ, để tốt hơn, vân vân. Nhưng mà như mình đã học nguồn thiền thì quý huynh đệ có nhớ là chúng ta có những tông khác nhau, ví dụ như tướng tông hoặc tánh tông hoặc là không tông, nhớ không? Thì nếu luận về tướng tông thì đúng là phải nỗ lực tinh cần để dẹp trừ cái xấu ác, tăng trưởng cái lành thiện. Nhưng cái bản truyền tâm pháp yếu này đang ở đến đâu mà nói ở tông nào? Ở tánh tông. Đang ở tánh tông là nói pháp rốt ráo và ra ngoài đối đãi. Vì nó ra ngoài đối đãi cho nên nó không còn đặt cái tăng giảm thiện ác ở đây nữa. Tại sao? Vậy thì chữ tinh tấn trong tánh tông không có hay là sao? Trong tánh tông, tinh tấn có nghĩa là hằng nhớ, không quên tánh giác có sẵn. Thành ra người ta dùng chữ bảo nhậm là gìn giữ cái sẵn có, chứ không phải đi kiếm nó thêm, không phải làm gì thêm, mà càng nỗ lực hướng ra bên ngoài để tìm cầu tinh tấn lại càng xa đạo.